Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chương trình chúng ta đang lo, nói thì nó nhỏ, mà sao mình nói càng ngày nó càng thấy nó mơ là vấn đề. Từ một điểm hồn nhiên bản sanh mà sao thấy hình nó bao trùm pháp giới. Vì thực sự chỉ một phương pháp này thôi mà làm cho những vị đồng tu như chúng ta nghiệp chứng sâu nặng được thoát vào sanh tử luân hồi, về tới nước cực lạc của Đức A Di Đà để một đời thành tựu đạo quả. Cho nên cái đạo phải ở chỗ nào cao xa, cũng không phải là ở những cái gì siêu huyền diệu lý, mà nó ở thẳng trong cái tâm chân thành thanh tịnh của chính mỗi chúng ta. Nếu mà giữ được cái tâm này thì ta thành đạo. Nếu mà không giữ được cái tâm này thì chúng ta sẽ mãi mãi chìm trong cái vòng chúng sanh vô lượng kiếp chịu khổ nạn. Cho nên các vị tổ trước kia, các ngài thường thường cái tu hành, các ngài thường cái trốn tất cả, đi vào một cái chỗ cùng cốc thâm sơn để mà giữ cái an tịnh cái tâm. Khi mà bắt đầu tu hành xong, tự nhiên khi tâm của các ngài thanh tịnh thì hào quang của các ngài nó tỏa ra, và tự nhiên Tiêu Long Tiên Hộ Pháp người sẽ tiến dẫn các vị Phật tử chúng sanh đến với các ngài để các ngài độ. Nhưng mà bây giờ giữa cái thế kỷ này, trong quốc gia này, chúng ta không cách nào tìm được cái chỗ gọi là thâm sơn cùng cốc, không cho phép. Thì chúng ta nên tìm những cái chỗ trong giữa lòng chúng sanh và làm cái hàng rào kín đáo, rồi chúng ta vào trong chúng ta đóng cửa lại. Mặc cho bên ngoài người ta thị phi, đi xe đi cổ bóp còi tranh thủ gì đó, mình lặng lẽ trong bốn cái bức tường đơn giản, chúng ta coi như đây là cái chỗ an tịnh tu hành. Ta còn tinh truyền, không còn đa tập, một người, hai người, năm người, mười người quyết lòng tu như vậy thì mười người này sẽ là mười vị Phật trong tương lai. Quý vị nên nhớ, một vị Bồ Tát, một vị Phật trong tương lai, Chư Long Tiên Hộ Pháp luôn luôn gia trì đi sát bên cạnh chúng ta. Cho nên quý vị đừng có bao giờ nghĩ là mình cô đơn. Ở tại đây ta có 50 người như thế này, nhưng mà các vị đó thực sự cứ nhiều khi cũng đóng mặt trên ngàn lần chúng ta nữa. Cho nên hoàn toàn chúng ta không có bao giờ cảm thấy cô đơn. Chính vì vậy mà khi mà lập một đạo tràng, ngài không thường hay nói là chúng ta chú trọng về chữ đạo, chứ đừng nên chú trọng về chữ tràng. Tràng là cái nhà, đạo là cái phương tu tập. Chúng ta cần cái đạo đó là tu. Trong cái thời mà pháp này, Đức Thế Tôn đã nói ức ức người tu hành tìm không ra người chứng đắc, tức là ức ức là đông. Vì người ta trọng cái chỗ đông người, cho nên thành ra nó không có tịnh. Và không có tịnh cho nên suốt một cuộc đời tu hành sau cùng rồi cũng bị lưu lạc lại trong đạo luân hồi. Bây giờ chúng ta lại đi theo lời dạy của Đức Thế Tôn, hãy dùng chữ tịnh mà tu. Tức là gì? Trong ức ức người tu đó, có một người nào lách cái hàng ức ức ra nó thành tâm, nhiếp tâm, niệm Phật, thì cái người đó trong kinh A Di Đà đó là nhất sanh thành Phật. Nhất sanh là một đời. Trong vô lượng thọ Phật nói rõ ràng là người vãng sanh về Tây Phương nhất sanh là một đời bổ sư thành Phật luôn. Chính vì vậy mà chúng ta đã được cơ duyên này, cố quyết lòng gìn giữ, còn nhất là sự tinh chuyên. Tinh chuyên một câu A Di Đà Phật, ta nắm vững cơ hội đi về Tây Phương không thể nào sót được. Ta sơ ý không chịu tin vào câu A Di Đà Phật, ta muốn làm thêm một cái gì đó để chia cái công đức ra còn có 50%, rồi chúng ta làm thêm một cái gì nữa đó, cứ này nọ chia ra hết, đến sau cùng rồi cái phần bản chất không được báo đáp. Chính vì vậy mà Ngài Tịnh Không thường hay nhắc nhở có ba cái tối kỵ của pháp môn niệm Phật. Cái thứ nhất là hồ nghi. Chính vì người ta hồ nghi câu A Di Đà Phật cho nên cũng mượn cái này mượn cái nọ, vì mượn như vậy đã chứng tỏ là không tin vào câu A Di Đà Phật. Còn hôm nay thì chắc chắn quý vị đã tin vững vàng rồi, tại vì thực sự chúng ta đã có nhiều sự chứng minh cụ thể, từng người bản sắc rõ rệt trước mắt, không nói gì hết. Có nhiều người lý luận hay lắm, nói đủ điều hết trơn, nhưng mà suốt cuộc đời của họ người ta không chứng minh được một cái gì hết. Còn ta thì cứ thanh tâm niệm Phật, Phật dạy như vậy, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Bi Quốc trong kinh Vô Lượng Thọ, nhất hướng là một lần một đường, thì cái người đó vãng sinh về Tây Phương thành đạo vô thượng, ta cứ một đường đó đi. Như vậy thì không có phạm phải cái lỗi lạc hồ nghi. Tại vì hồ nghi một cái thì nó đoạn mất cái duyên. Cái tốt kỵ thứ hai là xen tạp, giáp tạp, tạp loạn. Thì Ngài Tịnh Không nói đây là cái lỗi nặng nhất, tệ hại nhất của người niệm Phật. Chính vì cái này nó phá mất cái cơ duyên phản sạch. Cho nên càng tạp chừng nào càng yếu con đường phản sanh chừng đó. Mình bây giờ hôm nay có nhiều vị được 50, 60, có nhiều người cũng trên 60 rồi. Thời gian trên vô thường tăng tốc, nhất định chúng ta chú ý không thèm nghiên cứu chi nữa trực cực quý vị ơi. Nghiên cứu chưa xong, mạng mình đã mãn, mãn trong nghiên cứu đó, tức là cái tâm mình đang rối loạn trong đó, thì làm sao mà tịnh được? Không tịnh thì làm sao mà về cõi tịnh? Tất cả đều là tâm tạo mà. Cho nên mong quý vị nhất định cố gắng gìn giữ hai cái điểm này. Cái điểm thứ ba là gián đoạn. Có những người lo sợ chuyện gián đoạn này, là tôi phải đi làm sao mà tôi tu, tôi niệm Phật cho liên tục từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng. Thì xin thưa, gián đoạn có nghĩa là cái tâm mình nó chuyển, gọi là gián đoạn. Quý vị mà coi trong Mộng Đông Ngữ Lục, đây là tổ nói, Ngài giải thích chữ gián đoạn dễ lắm. Có người hỏi Ngài niệm Phật gián đoạn là sao, Ngài nói tin không vững, thế là Ngài đứng lên Ngài đi. Ngài nói gọn lắm. Tại sao người ta hỏi là gián đoạn là sao, Ngài lại nói chữ tin, là thực ra vì lòng tin không vững, cho nên buổi sáng thì mình niệm Phật để kiếm phước, chiều mình niệm cái khác, chính cái tâm mình chuyển hướng đi thành ra gián đoạn, chứ không phải là do cái việc làm mà nó làm cho mình gián đoạn. Nói như vậy có nghĩa là mình cố gắng tranh thủ được giờ nào hay giờ đó, nhớ lúc nào niệm lúc đó. Còn cái sự mà sự gián đoạn đó chứ không phải là lý gián đoạn, tức là do công án việc làm, do cái phước không đủ cho chúng ta cứ ngồi yên một chỗ thì niệm Phật thì ta cứ việc làm, nhưng mà tất cả những cái gì mà nó dính mắc vào tâm chúng ta bỏ đi, thì dẫn ra là chúng ta niệm câu A Di Đà Phật. Hết việc làm xong chúng ta niệm câu A Di Đà Phật. Ngài Tịnh Không nói một ngày niệm 9 lần, một lần 10 câu A Di Đà Phật mà cứ giữ hoài như vậy cũng không phải là gián đoạn, tức là chúng ta vẫn có Phật bản thân tự tiện được làm. Cái đó là nhắc nhở chính mọi người nắm cho vững, để mà trước những giây phút buông hơi thở ra đi, chúng ta còn nghiệp chắc chắn. Tại vì nghiệp trong vô lượng kiếp chúng ta kết tập tới bây giờ mà không thể nào mà phá được, thì chúng ta mới bắt đầu nhờ tới các vị đồng tu hộ niệm. Hôm nay quý vị cứ lo rằng đã biết tại sao tại Queensland này không có người bản sanh, có cho phép khó động, nhưng mà tại chúng ta không quay phim ít quá. Nói chung là không có ai mà quán diễn cái phương pháp hộ niệm, không ai mà tuyên truyền cái phương pháp hộ niệm, tại vì sự tuyên truyền này quá yếu. Người ta tưởng là dở, người ta tưởng là yếu, cho nên cứ nói những chuyện trời ơi đất ơi không, mà xúc tác cuộc đời không bao giờ mà đưa ra một bằng chứng nào là người thoát vòng sanh tử, không đưa một bằng chứng nào là một người ra đi an nhiên tự tại. Mà xin thưa thật, đi vào tu là để làm gì? Là để cho khi mãn tố thân này mình đạt được cái lý tưởng của Đức A Di Đà Phật, đạt được lý tưởng của Đức Thế Tôn, nghĩa là Ngài muốn chúng ta vượt qua sanh tử luân hồi. Mà vượt qua sanh tử luân hồi là gì? Là khi nào xong cái phòng mạng này chúng ta mới đi được, chứ không có gì hết. Hay thế mà có nhiều người sợ. Thì trong cái phần mà hộ niệm hôm nay, chúng ta nói thêm nữa là cái phần nói chuyện với gia đình. Là khi mà hộ niệm, những cái gia đình mà họ nuôi chó nuôi mèo, nó cười lắm quý vị. Mình phải cẩn thận, những người mà nuôi chó nuôi mèo nuôi súc vật trong nhà, thường thường những con vật đó nó phá tiêu mất cái chuyện vãng sanh của người đó mà không hay. Cho nên khi mà vào một cái nhà mà người ta nuôi chó nuôi mèo, mình thấy như vậy, mình biết đề nghị họ nhốt những con đó lại. Ở tại Việt Nam hôm năm rồi, có một người trên internet, người ta báo cáo tụi là một cái người đó người ta niệm Phật, nhưng mà lúc nào cũng ôm chó trong người hết. Bệnh sắp chết rồi, người ta tao hồn niệm cứ ôm chó trong người, lạ lùng. Tôi nói thẳng, nếu mà cái người đó không chịu buông con chó ra, gia đình không nhốt con chó, chắc chắn người đó không cách nào vãng sanh được. Đó là sự thật. Cho nên khi mà mình hộ niệm cho một người, mình đứng mình ngồi bên này thì mình nhìn bên kia, bên kia mình nhìn lại bên này. Nhiều khi mình đang hộ niệm thế này, cái coi chừng ở trên cái máy nó rui là cái kèo vậy đó, có một con mèo đang ở nó đang nhìn xuống, nó thấy mình vui vui nó ngồi nó nhìn, nó không biết cái gì đâu à. Nhưng mà khi một cái người đó tắt hơi, người ta đi, nhiều khi con mắt mình không thấy, nhưng mà coi chừng con mèo nó thấy. Tại vì con mèo đó nó thương chủ, con chó nó thương chủ, cho nên nhiều người ta thấy những hiện tượng này nó muốn bảo vệ ông chủ nó. Tôi đi đơn giản nó cứ sủa lên thôi, thôi mình cũng chịu thua, vẫn cách nào mà có thể bịt miệng nó được. Mà nó sủa lên thì thôi chứ cái ông chủ nó cũng tá hỏa tạm tình, khoảng kinh hồn vía thôi, hồn bay phách lạc hết, không cách nào có thể được. Đừng có nói chi là hơi nó mới nhảy tới tấn công mình, nguy hiểm như vậy. Cho nên đây là một cái chuyện mà nó đơn giản, nhưng mà chúng ta cũng phải nhắc qua để mà rút kinh nghiệm khi mà chúng ta tu hành như thế này, cẩn thận. Tôi cũng đã từng tới nhiều cái tự viện, trong một cái tự viện nuôi mười mấy con chó vậy, nuôi chưa dữ vậy, mà nuôi là tại nó tội nghiệp quá, mình phải nuôi mình để cho nó niệm Phật chứ, thế được, thì cũng có cái niệm Phật đó. Nhưng mà cái lúc mà mình lâm chung phải cẩn thận, nhốt nó lại, chứ không mà thí dụ như mình có năm người, mình nó có năm con chó nó sủa lớn hơn năm niệm Phật thì thôi chịu thua. Và nhất là trong lúc mà cái tâm thật ra đi, xin thưa có nhiều con chó nó thấy được, có nhiều con mèo nó thấy được, nó nhảy nó vồ vô thôi chịu thua. Cẩn thận tối đa thì để cho cái vấn đề mà hộ niệm nó càng vững. Nhưng trước khi mà hộ niệm cho một gia đình nào, nhất định dù quen hay là ít ra thì chúng ta cũng dành 10 phút 20 phút nói chuyện với người nhà, nói người ta phải thông cảm hết tất cả những chuyện này. Thì họ làm đúng như vậy. Có nhiều người cứ than cứ nói là chúng ta là hộ niệm thì phải có cái lòng từ bi. Ví dụ như tôi sẽ đưa ra cho quý vị cái phim mà người ta đại hội Việt Nam, có một chị đứng ra nhìn nói thế này nè: ta đi hộ niệm thì bây giờ mà gia đình á nó chống đối, người ta quýnh mình á, mình cứ đứng yên người ta quýnh quýnh rồi mình cũng lan xa vô mình hộ niệm, biết làm mình hộ nghiêm niệm người ta mà. Tôi hết tôi cười, tôi không nói, tôi để cho người ta nói với tôi không là tại vì chị hăng quá chứ không cái á. Chị tưởng vậy là đúng mà thực ra là chị cứu rất nhiều người rồi. Nhưng mà sau một năm khi mà làm như vậy, bây giờ chị mới ngộ ra cái lời nói của tôi như vậy. Chị mới ra một cái điều luật hết sức là cứng nhắc, là gia đình phải chấp nhận tuyệt đối, mà ký tên vô trong cái bản đàng hoàng chị mới đi hộ niệm. Còn không ký chị không đi hộ niệm, là tại vì lần đầu tiên là chị nhào vô trong nhà người ta là chị đòi hộ niệm chấp được thôi, con cái mà chửi la nữa chị cũng nhào vô chị hộ niệm. Là tại vì khi mà cái tinh thần nó hăng như vậy, chị hộ niệm người nào vãng sanh người đó, hộ niệm người nào vãng sanh người đó. Chị nghĩ là phải xưng phong vô làm như vậy, người ta đánh mình cái mình làm thân thì người ta tự nhiên ta xuống nước tới gì đâu. Nhưng mà vì cái tâm như vậy sau cùng chị đi chính bị những cái người nhà người ta phản bác như vậy, cho nên cái người bệnh ra đi bị nạn. Và sau cùng rồi chính những cái vị đồng tu ban trong ban hộ niệm đó xuống tinh thần luôn, mất hồn mất vía luôn. Mà rồi có một lần nữa bị chính quyền người ta tới ta hỏi sức khỏe nữa, mất hồn. Chính vì thế cho nên chúng ta mới nhớ là cần phải thuận duyên. Hẳn nhiên là cái tâm chúng ta là tâm muốn cứu người bản sắc, nhưng mà nhất định đừng nên quá phản duyên, để cho cái người nhà ta yếm trở vào, để cho người nhà ta tin tưởng, để cho cái người đó người ta biết được cũng được, thì cái sự hộ niệm chúng ta sẽ dễ dàng. Và muốn được như vậy không có cái gì khác hơn là chúng ta cố gắng truyền bá cái phương pháp hộ niệm ra càng rộng càng tốt, thì chúng ta sẽ có cơ hội cứu người, và nhất là cứu những người bà con chúng ta, cứu những người trong đồng đạo chúng ta này. Ha, chúng ta phải đi về Tây Phương, phải không? Cho nhiều khi ví dụ như là mình biết ở nhà, ví dụ như con cái mình đã chống đối, là mình phải chuẩn bị tinh thần sang quyết tâm niệm Phật. Tại vì khi mình niệm Phật như vậy thì chư Long Thiên Hộ Pháp, chư Phật tìm cái thế cho mình, để mình giải giác nạn nó ra. Nhưng mà cái chính yếu vẫn là cố gắng niệm Phật cho nhiều, thành tâm buông xả, tiến hành những cái đại độ. Và mong cho tất cả chị vậy. Mình sẽ kiếm mấy bộ phim, nhớ như người nào có mấy bộ phim quý vị, mình quay được tới. Ví dụ như người nào ngon ngon đứng quán tan sánh hay là ngồi quán sánh gì đó, để cho chúng ta biết rằng là ở đại gia có người làm sao có phim. Chứ hồi giờ chúng ta cứ lặng lẽ chúng ta không quay phim, rồi cứ người ta nghĩ là bây giờ làm sao mà coi cho được một người bóng xanh. Chứ thực ra ở đây có người bóng xanh rồi. A Di Đà Phật.